Thứ ba sau Chủ nhật thứ nhất thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thánh chương 2 từ câu 5 đến hết câu 12. Thưa anh em, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang danh dự làm một triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật vậy, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm ngũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết và để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, Đấng Thánh Hóa là Đức Giêsu, và những người được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em, khi nói: con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tín một bài tán dương. Đó là lời Chúa.
Ta
Chúa sáng tạo.
Tại thành Capharnaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy, thiên hạ sửng sốt về lời giảng của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ôi ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi hay sao? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng: Cơm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần quỷ ấy lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ, đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế có nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra khắp mọi nơi, tất cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài ban xưa.
Chúng ta mới cử hành lễ cho phép rửa ngày Chủ nhật, nói về ơn gọi làm tông đồ trong cái tiết này. Vì lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em đi khắp trái đất này tập họp môn đệ cho tôi bằng hai việc: thanh tẩy, dạy họ những lời tôi truyền cho anh em. Cho nên cái sứ mệnh ơn gọi đầu tiên trong cái thanh tẩy chính là làm tông đồ, là truyền giảng. Vậy thì làm sao chúng ta diễn tả đời sống chúng ta là ngôn sứ, là một ngôn sứ đích thực của Thiên Chúa? Dựa vào các bài đọc hôm nay, tôi đưa ra ba cái tiêu chuẩn này. Trước nhất là lời nói phải là lời quyền năng. Thứ hai là ý thức rằng Chúa Giêsu trao cái quyền giảng cho hội thánh, mình mở rộng cái quyền này vì mình là chi thể trong hội thánh. Thứ ba, mình muốn cho người khác nghe mình làm trước rồi dạy người ta sau. Đó là ba điểm chính. Trở lại điểm thứ nhất, lời nói phải là lời có uy quyền. Lời uy quyền không phải là lời của mình mà dựa vào lời Chúa. Tôi rất thích Paulo nói về sứ mệnh ngôn sứ của ông: tôi giảng chẳng cần tìm kiếm lời lẽ hấp dẫn của người đời, mà tôi chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của lời Chúa và quyền năng của Thiên Chúa ban cho. Đó. Cho nên muốn biểu lộ của mình, lời của mình là lời quyền năng, thì cái lời giảng phải bám sát vào giáo lý của thầy. Và chúng ta biết rằng vì lời Chúa là lời quyền năng, cho nên những người có tội mà gặp lời Chúa họ sợ. Cho nên không phải ai cũng sẵn sàng nghe lời Chúa đâu. Phải có những người có cái tâm hướng thượng, có cái tâm khao khát chân lý thì mới có thể nghe được lời Chúa. Còn không, tại đó sẽ bịt tai, hoặc là nhắm mắt, hoặc lắc đầu chạy. Bằng chứng, chúng ta đã ở sáng thế, ở chương 3, từ câu 8, câu 10, sau khi Adam và Eva phạm tội, họ gặp Chúa khác chứ. Chứ ở chương phạm tội đó, Chiều nào Chúa cũng đến hàn huyên với họ, họ thích lắm. Nhưng khi họ phạm tội rồi, nghe thấy tiếng chân Chúa bước đến thôi, chứ nghe thấy tiếng Chúa, họ đã run rẩy chạy trốn tìm gốc cây ẩn đất. Cho đến những người nào thuộc về tên ma quỷ thì gặp lời Chúa rất run sợ. Cụ thể như trong tin mừng chúng ta vừa mới đọc chuyện Chúa Giêsu trừ cho một người bị quỷ ám ở Ma-cô chương 1 câu 24. Chúa Giêsu lên tiếng giảng dạy trong hội đường Do Thái thì có một kẻ bị quỷ ám la lên: "Hỡi ông Giêsu, tôi biết ông là ai. Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Quê ông ở Nazareth. Ông đến để làm khổ chúng tôi ư? Giữa chúng tôi và ông có liên quan gì đâu?" Nó sợ quá gặp Chúa nó la lên như vậy. Cho nên sách Đề Nhi Luật chương 18 câu 18 tiếp theo nói rằng Chúa nói với ông Môi-se về cái việc nối dài mở rộng lời Chúa đã ban cho Môi-se. Từ khi Chúa ban lời cho Môi-se thì lời ấy biến đổi con người ông. Mỗi một khi ông xuất hiện nói với dân, ông phải lấy khăn trùm đầu, họ sợ lắm. Cho nên Chúa hứa với ông như thế này: từ giữa anh em chúng, tức là những người trong dân đấy, ta sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ như ngươi, tức là giống Môi-se, để giúp chúng. Ta sẽ đặt lời của ta vào miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta đã truyền cho người ấy. Tức là sư Chúa chọn ông Môi-se thì dân rất là sợ mỗi khi ông lên tiếng, và rồi ông cũng chết đi thôi. Thì Chúa hứa cho ông là ông đừng có sợ, từ ông ấy, sẽ từ cái dòng giống dân này ta chọn một người để nói thay cho người, nói lời Chúa cho mọi người. Vậy thì từ lúc mà dân Do Thái được lời Chúa hứa Chúa sẽ ban cho một vị ngôn sứ đến dạy họ đó, họ cứ mong ước vị ngôn sứ đó đến. Cho nên họ gặp ông Gioan Tẩy Giả rất có uy tín. Ở Gioan chương 1 câu 21 họ lên tiếng hỏi ngay: "Ông có phải là vị ngôn sứ không?" Vì thế ông Gioan lời nói hấp dẫn, được người ta tuấn đến mà đặt câu hỏi ngay: "Ông có phải là ngôn sứ không?" Vì chỗ đó hứa trước đó. Rồi khi người ta thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, họ cũng ngạc nhiên và thán phục ngài. Ở Gioan chương 6 câu 14 họ nói với nhau rằng: "Hắn thật, vị này là ngôn sứ đến mà Chúa sai đến trong thế gian này." Đây ông Giêsu này đúng thật là ngôn sứ rồi, Chúa đã hứa hôm nay ngài sẽ đến trong thế gian. Nhưng hôm đó họ gặp Chúa Giêsu, họ không sợ như người Do Thái ngày xưa gặp Chúa họ sợ bỏ chạy, bởi vì họ tưởng Chúa Giêsu chỉ là người quê ở Nazareth thôi, cho nên họ không sợ. Một mặt khác nữa, về mặt giáo lý của Thánh, chúng ta lại có quyền khẳng định rằng vào thời Chúa Giêsu chưa có lời Chúa đích thực để ban cho đàn thần. Chắc tôi nói cái này nhiều người hơi ngạc nhiên. Chúa Giêsu là lời mà tôi đã dám nói rằng thời Chúa Giêsu ngài giảng dạy lại chưa có lời Chúa đích thực. Là vì thế này, Chúng ta biết khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, tức là hy tế của Ngài, Ngài ban cho Hội Thánh cho chúng ta hai hiệu quả: một là được tha tội, hay là Chúa biến tội ra ơn; hai là Chúa ban giáo luôn. Cho nên bản chất của thánh lễ được gọi là lễ tạ ơn, không phải khi nào tôi trúng mánh trúng số hay là tôi được may tôi mới tạ ơn, mà bản chất của thánh lễ luôn luôn là lễ tạ ơn, bởi vì Chúa tha tội để còn biết tội ra ơn, bởi vì Chúa ban giáo ước. Cho nên cái lời truyền phép của linh mục khi cầm lấy chén thánh ấy, nó làm sao? Này là giáo ước mới trong máu của ta, đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. À, như vậy Chúa chỉ ban giáo ước khi Ngài lập bí thư thánh thành. Thì thời Chúa Giêsu trước khi chết, trước khi sống lại, đâu đâu có bí thư thánh thành, thì chưa có giáo ước. Mà khác nữa là Ngài về trời rồi, Ngài biết sai Thiên Thần đến với các tông đồ, và chính các tông đồ hướng dẫn soi sáng cho các ông ấy, bắt đầu mới đi loan báo tin mừng. Lúc đó mới có lời Chúa đích thực. Cho nên trong thực tế, từ thời Chúa Giêsu cho đến hôm nay, không ai có cái tài xác thịt của mình để nghe trực tiếp Chúa nói đâu, không có. Mặc dù trong thư Do Thái ở chương 1 từ câu 2, thầy Phaolô nói rằng á, thuở xưa thì cha ông chúng ta được nghe lời Chúa một cách gián tiếp qua các mục sứ, nhưng thời sau hết này, từ thời tân ước, chúng ta được nghe chính thánh tử Giêsu là con Đức Chúa Cha nói, chúng ta được trực tiếp nghe là lên chân phục vụ, tức là được trực tiếp đó là nghe trong đức tin của mình, chứ không nghe bằng cái tai xác thịt của mình. Và lại suốt 33 năm Chúa ở trên trần thế này, Chúa không hề viết một chữ nào để lại cho chúng ta, chỉ có thấy một lần Chúa viết trên đất rồi xóa mất thôi, chứ đâu có viết một chữ A chữ B nào để chúng ta đọc. Vậy thì nếu Chúa không viết mà chúng ta cũng được nghe trực tiếp bằng tai mình, làm sao được đón được nhờ lời Chúa? Thì mới thấy được rằng chính các tông đồ viết, các thánh ký viết, họ đã nhìn thấy việc làm Chúa Giêsu, họ đã từng nghe Ngài giảng dạy, họ suy nghĩ, họ hiểu được ý Chúa muốn nói gì. Thì qua cái sự kiện lịch sử đó, họ viết về giáo lý do Chúa Thần cũng dẫn họ. Cho nên chúng ta không thấy lạ gì là các tác giả Tân Ước viết cùng viết về Chúa Giêsu nhưng không hoàn toàn giống nhau. Kể cả tiếp tục nhất lãng, nhất lãng từ ba tin mừng đầu đấy, Matthew và Luca, nhất là duy nhất lãng là cái gì? Và tác giả này nhìn có một cái lượng đồ chung và nhìn Chúa Giêsu dường như giống nhau hoàn toàn, nhưng họ cũng viết nhiều điều rất khác nhau, chẳng thống nhất gì ấy. Cụ thể như khi Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, đầu cuộc đời công khai của Ngài, Matthew ở chương 4 câu 8 tiếp theo ghi này: Chúa thắng ma quỷ ở trên đỉnh núi. Trong khi đó Luca ở chương 4 câu 9 tiếp theo thì nói rằng Chúa thắng ma quỷ ở đắp đền thờ. Vậy thì sao? Một ông thì nói Ngài thắng ma quỷ ở đỉnh núi, một ông thì nói thắng ma quỷ ở đền thờ. Khác rồi, nhưng bây giờ không xác được cả. Hay là Matthew chương 28 câu 18 tiếp theo: Khi Chúa Giêsu về trời thì các tông đồ đi khắp thế gian để mà làm công việc Chúa trao cho, tập bỏ môn đệ, được bắt cái thánh tạng và dạy đi khắp thế gian, rất là hợp lý. Trong khi đó Cuối tin mừng của Luca ở chương 24 câu 23, khi Chúa về trời các tông đồ không đi khắp thiên hạ. Hai ngày các ông cứ ở trong đền thờ. Lấy về thì ông nào biết đúng, ông nào biết sai? Cùng một sự kiện này, các ông cứ làm sức mạnh Chúa Cha. Thì Matthew nói là đi khắp thiên hạ, Luca nói là suốt ngày ở trong đền thờ, cả ngày trong đền thờ. Đó chúng tôi thấy khác. Vừa đọc lên ai bảo không phải là lời Chúa đâu, ai cũng nói nó là lời Chúa. Còn nhiều cái điểm khác nữa. Như vậy chúng ta đi đến kết luận rằng chúng ta chỉ có lời Chúa qua cái quyền giáo huấn mà Hội Thánh đã dạy chúng ta. Cụ thể như là các khởi đi từ lời chứng của các tông đồ, nhất là các tác phẩm 27 cuốn tân ước để lại cho chúng ta. Bốn phúc âm, một cuốn sử là cũng là công vụ, 14 thư Phaolô, 7 thư Công giáo, sách Kèm Việt, đó là các tông đồ viết, Chúa Giêsu đâu có viết đâu, và đó là lời Chúa đấy. Và chúng ta biết lời Chúa mà hôm nay chúng ta được đón nhận ở trong phục vụ, đặc biệt là khi giáo hội gửi cái thi thể, thì lời Chúa chúng phải tin rằng có một lời uy quyền. Điều này đã được báo trước qua cái câu chuyện của bà Anna ở trong sách Samuel quyển thứ nhất chương 1 câu 9 câu 20. Bà này có chồng già rồi mà không có con, và người cho thấy không có con là nhục lắm. Hàng ngày bà ấy đến nhà thờ, bà ấy thổ lộ tâm tình đau buồn của bà ấy vì già không có con. Chỉ mong được ước gì mình được người con. Thế thì hôm đó thầy cả Eli thấy bà ấy lầm lầm cầu nguyện, thì thầy nói thế này: bà về đi, tôi bảo đảm bà được bình an, vì điều bà xin Thiên Chúa thì Chúa đã nhận lời ban cho bà rồi đấy. Thế bà về chẳng bao lâu sau bà sinh con trai cả, đặt tên là Samuel, ngôn sứ đặc biệt của Chúa. Đó, lời của thầy cả Eli nói với bà Anna trong cái tuổi già mà còn ứng nghiệm, để rồi bà sinh con. Huống chi là lời của Chúa đã ban cho Hội Thánh và hôm nay chúng ta được nghe, chính là nối dài và mở rộng lời quyền năng của Chúa Giêsu mà Hội Thánh đã được cái ơn vận động. Vì thế câu tôi cô tin mừng chúng ta vừa đọc lấy lời của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Thessalonica thứ nhất chương 2 câu 13 đọc lại cho các em. Anh em đón nhận lời Chúa không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy, vì lời ấy tác động nơi anh em, thi thố quyền năng nơi em là những người tin. Đó, tin Hội Thánh giảng dạy bằng ngôn ngữ loài người, nhưng mà chúng ta phải tin đó là lời Thiên Chúa đúng với bản tính của lời, lời thi thố quyền năng trên những người tin, quan trọng như vậy. Vậy thì lời của Chúa rất là lớn, rất là quyền năng và uy tín, đem lại cho người ta sự sống. Thì Chúa đã trao cho Hội Thánh cái quyền này, tức là các môn đệ tiếp nối sứ mệnh của Ngài cho đến ngày tận thế. Nhưng không ai có quyền này ngoài trừ Hội Thánh. Cho nên Phaolô nói ở trong thư Galat chương 1 câu 8: Thiên thần ở trên trời bên cạnh Chúa mà đến trần gian giảng giáo lý khác với Hội Thánh thì bị trục xuất. Tức là chỉ có Hội Thánh có quyền công bố lời Chúa thôi. Điều này cũng đã được nói trước ở trong sách Định Luật, ở chương 18, câu 19 đến câu 20 nói rằng: kẻ nào không nghe lời của ta, những lời ta đã đặt vào người nhân tranh ta mà nói, thì ta sẽ hành tội nó. Tức là Chúa đặt ai nhân tranh Chúa nói mà không nghe là chết. Còn cái nào nói nhân tranh ta, nói là tôi nói nhân tranh Chúa, nhưng thực tế Chúa không dạy, lại nhân tranh thần khác mà dạy, thì Chúa sẽ phải chết tươi này. Cho nên Chúa bảo cái gì thì nói cái đó, không có được phịa răng. Vậy thì Chúa trao cái quyền giả cờ Chúa cho mình thấy, gọi là huấn quyền đấy. Chúng ta hiểu lời đó như thế nào, hiểu cái quyền đó như thế nào? Anh em tin lành thì chỉ dựa vào kinh thánh, còn hội thánh công giáo các em tin lành đây tên là
thế thì chúng ta thấy
nhìn vào cái lượng đồ này thì ở một cái thời điểm này, ví dụ như là năm thứ 10, thì cái trình độ hiểu biết về Chúa Giêsu nó ít lắm, nó giới hạn cái chương độ nó ngắn. Đây là năm thứ 10 chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ví dụ như năm thứ 1000 đến năm 1000 thì cái sự hiểu biết của Chúa Giêsu rộng hơn. Và cứ như vậy, ví dụ năm nay là năm 2011 thì cái chương độ lại rộng hơn nữa. Cho nên cái nguồn giáo lý của Hội Thánh về Chúa Giêsu càng ngày càng phát triển, không dừng lại ở một điểm. Cho nên người Công giáo phải mãi mãi đào sâu giáo lý để mỗi ngày cái kho tàng đức tin càng được rộng mở hơn. Ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi học thì tôi hiểu biết này thôi. Bây giờ tôi 50 tuổi, tôi phải 150 tuổi tôi phải hiểu biết đến này. Đến khi 70-80 tuổi tôi phải hiểu biết rộng hơn. Đó. Và tất cả đều từ Chúa Giêsu. Đó. Có thấy giáo lý quan trọng vậy đấy. Thế thì Thánh Kinh quan có chiếc và phong phú hơn Thánh Truyền. Có nghĩa là như này. Đây.
Nhưng mà tôi quả diễn thì nhiều lắm, tôi nói thì nhiều lắm, nói sinh động và rất là phong phú. Có thể nói rằng có những cái điều nói mà không biết ra được, thầy thử phải nghe thôi, phải nghe thì đầy đủ hơn, còn chính xác thì đọc bản văn biết hơn. Vậy thì bao nhiêu cái điều Chúa Giêsu nói các tông đồ giảng dạy suốt thời gian này không được biết, và kể cả những thời gian này nữa cũng không phải là các ông ấy chỉ nói có như vậy. Thời gian này để bắt đầu viết cũng chỉ là tóm thôi, tóm cái lời giảng thôi, chứ không phải là ngồi chép lại lên văn cậu chỉ giảng có vậy là không giảng thêm một chữ, không phải như vậy. Thế từ đó ta gọi những cái gì mà không được viết bằng bằng văn bản đó, ta gọi đó là thanh truyền, đó là nguồn giáo lý của thánh khác với nhân kinh lành. Thế từ đó kinh thánh là con đẻ của thánh truyền, thánh truyền có trước, kinh thánh có sau, thánh truyền phong phú hơn kinh thánh, dĩ nhiên chính xác thì kinh thánh văn bản chính xác hơn. Đó rồi nữa, phục vụ những gì ở trong phục vụ có khi không có ở trong của thánh, đó là đức tin của thánh được diễn tả qua nghi thức phục vụ. Thí dụ như sâm hương, không kinh thánh không có chỗ nào nói chỗ sâm hương cả, không thấy chỗ nào chỗ dân lễ chỗ sâm hương cả, thế chỗ sâm hương đấy chắc là hay là không thấy trong cái thánh, không thấy chỗ nào mà nói cái lúc mà Chúa dâng lễ trên thập giá có lúc Chúa quỳ có lúc Chúa đứng có lúc Chúa ngồi có để cho có thánh dâng lễ là hiện tại hóa cuộc từ đàn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu có quỳ đâu, Chúa đâu có ngồi đâu, đứng đâu, có thánh nào thế đó. Những cái cử chỉ ở trong của thánh, lúc cử chỉ của người dân lễ, của linh mục chủ tế, lúc nào giang tay, lúc nào chắp tay, đó người ta gọi là luật chữ đỏ, phải quy dụ đức quy luật. Và những cái lời mà hội thánh viết trong sách phục vụ không ai được có quyền thay thế. Tôi rất tiếc có một số linh mục tự biên tự diễn mà sách phục vụ không có ghi, trong khi đó nếu chúng ta đọc lại Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế phục vụ số 22 đó, tôi nhắc lại là hiến chế phục vụ số 22 nói một cách gắt gao và nghiêm túc kỷ luật thế này: không được bất cứ ai không được quyền tự sửa bản văn phục vụ, không được thêm, không được bớt, dù là linh mục chăng nữa không được tự quyền lấy ý riêng của mình thêm bớt hay thay đổi những gì đã được viết trong sách vụ. Tuyệt đối không. Mà giám công đồng còn nói rằng giám mục có thay thế thì giám mục phải hỏi ý kiến những người chuyên môn, và giám mục phải hỏi ý kiến các giám mục trên thế giới rồi mới bắt đầu sửa, chứ một cá nhân không sửa. Thế tại sao một linh mục có quyền tự chế ra những cái kiểu, tôi nói ví dụ như này, chế ra này, thưa bắt đầu chào đầu lễ đấy, Chúa ở cùng quý ông bà, quý cụ, quý anh chị em, quý chúng con, cái phục vụ đâu có nói là đâu, phục vụ chỉ nói là Chúa ở cùng anh chị em, thế đi một cơ vậy mà đâu, hay là phục vụ trong cái lễ nói là anh chị mẹ lễ, anh chị mẹ cầu nguyện để lấy vật của tôi và của anh chị em, thì phải đọc như vậy là của tôi và anh chị em. Có nhiều linh mục đọc anh chị em mới cầu nguyện để lấy luật của chúng ta, sai rồi, ai cho phép thay đổi? Cái sở dĩ hội thánh không cho phép đọc chúng ta mà phải đọc là tôi, bởi vì tôi đại diện thân Chúa Kitô, lễ vật của Chúa Kitô và của chúng anh chị em, tức là cộng lại. Chứ còn nếu vật của chúng ta là của hết mọi người mà không có Chúa Kitô vào đó thì đâu có phải là y tế của Chúa Giêsu đâu. Thế ông thấy trong phục vụ đó lễ vật của tôi và của anh chị em, tôi thấy rất là nhiều cha cứ đọc là lễ vật của chúng ta, ai cho phép thay thế, đọc lại cái luật của Hội Thánh trong thiên chiến phục vụ cho em. Hai cái ánh cấp tuyệt đối, không được thêm, không được bớt, không được thay đổi từ ngữ ở trong phục vụ, trong sách phục vụ đó. Phải đấy, từ cái nguồn từ trong phục vụ, rồi các quyết định của cộng đồng. Từ ngày Hội Thánh còn có nhiều cộng đồng lắm, cộng đồng Israel quyết định là bỏ các vị, rồi cộng đồng Ephesus tuyên bố Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cộng đồng đặc biệt là cộng đồng Phật giáo thứ hai canh tân nhiều nhất. Đấy, trong Hội Thánh hai cái cộng đồng lớn nhất là cộng đồng Trento và cộng đồng Phật giáo thứ hai. Cộng đồng Trento cũng xác định về cái sổ bộ kinh thánh, trước đó không xác định. Nhưng từ cộng đồng Trento bắt đầu kinh thánh là có bao nhiêu cuốn thôi, và nhiều cái quyết định khác. Thì đó, giáo hội phải người dọn giáo lý, người dạy giáo lý phải xếp vào bốn cái nguồn này: kinh thánh, thánh truyền, kinh thánh, phục vụ và cộng đồng. Cho nên tôi rất là rất là tiếc người giáo dân, nhất là mấy em 15, 16, 17, 18 tuổi nó có học gì đâu. Thấy chồng nó rảnh rẽ vào nó suốt sáng mở nó dạy cho đi, nó có biết gì về thánh truyền đâu, nó có hiểu gì thánh kinh đâu, nó có hiểu gì muốn đấy muốn đấy đâu, nó không có sách đâu đã mà ông chẳng ai dạy nó, làm sao nó dạy cho đi. Cho nên các cha, các em một muốn có giáo dân tiếp tay với mình á, thì phải tập họ, những người đó là dạy họ đạo, dạy giáo lý trọng biết trước đã, dạy thánh kinh, dạy phục vụ, dạy cộng đồng, dạy thánh truyền thế nào, rồi mới bảo họ soạn được. Không có dạy bảo họ tự soạn giáo lý thì nó rất là ẩu tả. Mà cái việc dạy giáo lý là quan trọng, đứng hàng đầu trong đời sống đức tin, mà tôi thấy hầu hết rất là coi thường để cho mấy đứa con nít được giải, chả có dựa vào cái nền tảng nào cả. Đó, đó là chúng ta hiểu là cái quyền giáo huấn Chúa trao cho Hội Thánh, chúng ta thấy nó đặc biệt thế này. Anh em cái này không có được, chính thống không có được, anh giáo không có được. Cho nên phải nói là cái buổi giáo lý của Hội Thánh rất phong phú và rất tiếc để coi thường. Nhiều người coi thường, nhiều chủ trang coi thường, giảng không soạn bài giảng, dạy giáo lý không dạy, đi giao cho bên cái đứa bắt mũi chưa sạch và phải dạy giáo lý. Thì đó là tôi muốn chia sẻ cái điều này để chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các chủ trang phải nghiêm túc trong vấn đề này, vì Chúa không trao cái quyền này cho ai ngoài chủ trang, nhất là trao cho hàng xã hội. Đó là điểm chúng ta phải xác định thứ hai. Thế nào để gọi là vì nguồn sự đích thực là phải dựa vào chuyện đó. Và điểm thứ ba là muốn người khác nghe mình thì mình làm trước dạy sau. Xin công đồ công vụ chương 1 câu 1 công vụ, đó là sách nói đến lịch sử của giáo hội. Thì Luca đưa cái câu đó lên hàng đầu, Chúa Giêsu làm được cái dạy để nói chúng ta là dân Chúa tiếp tục viết lịch sử của giáo hội thì phải giống Chúa Giêsu làm được cái dạy. Và như vậy cái đại sứ là tông đồ cũng vì vậy mà Marco duy nhất ở chương 6 câu 30 các ông ấy làm rồi mới dạy, thì ở đó Marco mới ghi là đó là các tông đồ. Không có chỗ nào Marco ghi môn đệ Chúa Giêsu là tông đồ ngoại trừ Marco chương 6 câu 30 các ông làm rồi mới dạy, đó là tông đồ này. Phải làm trước phải dạy sau. Cho nên xét đi như luật chương 18 câu 22 chú rất đen rất đặc biệt này: kẻ nào nói lời của ta mà không nghiệm thì đừng có sợ đâu. Nói là phải ứng nghiệm, tức là người đó phải sống, nó ứng nghiệm là người đó phải sống. chứ đừng có xạo. Nói cũng là xạo rồi. Vì thế trong Tin Mừng Luca ở chương 4 câu 16-21, khi Chúa Giêsu về con đường Nazareth, ngài trong ngày Sa-bát, người ta đưa sách lên cho ngài, ngài đọc toàn ngôn sứ Isaiah: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, ngài xem tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo có. Thì Chúa nói là hôm nay ước nghiệm điều tại các người nghe, nghĩa là tôi là người mà sách thánh đã đọc, nghĩa là tôi nói cái điều cho anh em mà sách thánh đã nói cho tôi đã sống, tôi loan báo cho anh em. Đó là ước nghiệm đó. Cũng thế trong sách Linh Nhi Luật chương 18 từ câu 13-14, Chúa nói thế này: ngôn sứ nào làm, đồng thời nào dạy mà không làm trước thì người đó sẽ bị chết. Còn ngôn sứ nào làm rồi dạy là một ngôn sứ hoàn hảo trước mặt Chúa. Kẻ làm, kẻ nói mà không dạy, nó giống như những người tướng số phù thủy. Cho nên trong sách giáo lý của thánh số 1548 nói về cái nhiệm vụ hay cái uy quyền của người có chức thánh giảng dạy đó. Người có chức thánh giảng dạy là phải đi từ phó tế, linh mục và giám mục. Thì sách giáo lý mới của thánh 1548 nói thế này này: người đã nhận chức thánh ấy, thì có uy quyền là hành động với mãnh lực và vai trò của chính Chúa Giêsu. Quay chứ, người có uy, người đã nhận chức thánh có uy quyền hành động với thần lực và vai trò của chính Chúa Kitô. Tôi đọc lại lần nữa, sách giáo lý của thánh mới số 1548: người đã nhận chức thánh thì có uy quyền hành động với thần lực và vai trò của chính Chúa Kitô. Vấn đề này nói đến cái uy quyền thần lực của Chúa Kitô. Chúa Kitô cũng đã bày tỏ cho chúng ta biết ngay trong Tin Mừng chúng ta mới đọc, mà câu chương 1:25 đó, Chúa đang giảng dạy ở trong hội đường thì một người bị quỷ ám nghe thấy Chúa nói thì nó la lên: hỡi ông Giêsu Nazareth, chúng tôi với ông có móc mớ gì đâu, tôi biết ông là ai mà, là Đức Thánh của Thiên Chúa, ông đến làm khổ chúng tôi trước thời buổi sáng. Nó vừa nói về cái Chúa ra này: cấm đi, cút ra khỏi đây này. Và nó lấy được người đó dưới cây này, rồi nó chạy thoát ra. Tại sao quỷ nó lại nói Chúa Giêsu này: tôi biết ông á, ông có tên là Giêsu này, quê ông Nazareth này. Nó nói về có nghĩa là gì? Và ta hiểu thời đó một phù thủy mà chưa được quỷ đó, thì phù thủy ấy phải bén nhạy, phải nhanh miệng, phải cao tay hơn quỷ. Tức là phù thủy đó phải đọc tên quỷ nó ám vào người đó. Thế như là mày tên là gì, rồi mày chết ở đâu, bố mẹ mày làm sao, mày là người gì, mà khi nói lý lịch đó thì mới đuổi được nó ra khỏi cái người mà nó ám. Còn nếu phù thủy đấy trước cái người bị quỷ ám, mà cái người bị quỷ ám nó lại nói tên phù thủy trước và nó biết là ông là ai, là tên quốc thề con bạc cạn quê ở Thức Khóa, là ông thì bó tay không làm việc nữa đâu. Nó nói tên tôi là tôi thua rồi, tôi muốn trừ nó phải nói tên nó trước. Cho nên quỷ quỷ nó tưởng Chúa Giêsu là thầy bói, tưởng Chúa Giêsu là phù thủy, cho nên nó nghĩ rằng nói như vậy là Đức Giêsu bó tay đấy, không làm gì được nó. Nhưng nó nói với cái quát cấm cút đi là nó chạy trốn được. Đó lỡ cái quyền Phật đấy. Cho nên tôi đọc lại cái điểm giáo lý 1548 này: người có chức thánh hành động với thần lực và vai trò của chính Chúa Giêsu. Và như vậy cái lời giảng của Chúa Giêsu ở trong hội đường do thái mà hôm nay ngày trừ quỷ đó là ngày báo trước về cái giá trị lời của thánh công bố trong phục vụ, cũng có cái quyền như vậy. Cho nên bài đọc chúng ta vừa nghe thư do thái chương 2 câu 5 đến câu 12 nói là Chúa không bao bọc thiên thần mà Chúa bao bọc con người. Con người trong một thời gian thua kém thiên thần một chút. Con người đó là ai? Trước nhất phải hiểu con người đó là Chúa Giêsu. Thế thì Chúa Giêsu thua thiên thần một chút nghĩa là cái gì? Thưa, cái sự Chúa dâng lên thiên thần là để thiên thần thi hành cái sứ mệnh Chúa Cha. Nhiệm vụ thiên thần là chỉ là tay sai của Thiên Chúa, người được Chúa sai đi làm cái việc của Chúa. Thế thì các thiên thần đi làm theo lệnh của Chúa, không thiên thần nào bị giết hết, không thiên thần nào bị đóng đinh hết. Còn Chúa Giêsu thi hành ý của Cha thì bị giết chết. Thì đó là nói là thua thiên thần trong một thời gian, nhưng sau đó ngày sống lại thì thấy họ đồ nói tiếp trong đoạn thư này: thì Chúa ban tặng cho Ngài vinh quang là mũi triều thiên, đặt muôn sự dưới chân Ngài. Vì qua đau khổ Ngài đã trở nên vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa ta vào nguồn cứu độ, để cho chúng ta được cùng trở nên một nguồn gốc, một sức thịt với Ngài. Như vậy qua phục vụ hay là qua hy tế của Chúa Giêsu, qua việc vâng lời Chúa Cha đến nỗi mà mặc chết, thì Ngài làm cho chúng ta được sinh lại trở nên cùng một xương thịt với Ngài, cùng một nguồn gốc của Thiên Chúa. Vì thế mà bài đọc ca chúng ta vừa đọc Thánh Vịnh 8 câu 7 ấy, Chúa đã đặt con, Chúa làm chủ công trình, tay Chúa sẵn sàng. Chúa đặt con, Chúa làm chủ, chỉ là đặt Chúa Giêsu làm chủ công trình, tay Chúa sẵn sàng, đồng thời cũng là Chúa chia cái quyền đó cho chúng ta. Trước khi Chúa về trời, Chúa nói các tông đồ: mọi quyền năng trên trời dưới Chúa Cha ta đã ban hết cho ta, bây giờ ta ban lại cho nhé. Đấy, cho nên Chúa đặt con làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, không phải nói riêng về Chúa Giêsu mà là nói về chúng ta trong Chúa Giêsu. Đó là một ơn huệ khi chúng ta sống diễn tạc mình là ngôn sứ đích thực của Chúa. Tôi nói lại là có ba cái điểm đó để diễn tạc. Trước nhất là mình phải dựa vào lời Chúa, để từ lời Chúa có quyền năng mình nói với em. Mình phải dựa vào cái nguồn giáo lý của Thánh mà Chúa đã trao ban cho Thánh cái quyền giáo huấn, và mình phải sống cái điều mình nói, rồi mình nói người ta nghe này. Như thế mới là ngôn sứ tích cực để chúng ta được hưởng mà không bị lấy án phạt. Amen.